Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Không biết là anh nghĩ là cái việc chơi cờ bạc đó, nó được nhìn nhận như thế nào trong cộng đồng người Việt Nam ạ?
Cái này nói về cái kinh nghiệm về bản thân thôi.
Dạ.
Rồi dựa theo đấy mà những gì mình từng thấy đó, thì đúng một cái này là cũng là một vấn nạn cho những người cờ bạc. Trong đó những người mình biết là liên quan những người Việt, đúng có.
Thế thì anh có thấy rằng những người xung quanh nhìn về cái người mà ghiền cờ bạc đó thì họ nhìn nhận như thế nào, họ đánh giá như thế nào?
Thì ngày xưa mình cờ bạc thì mình cũng không có nghĩ nhiều đâu. Thì nhưng mà bây giờ mình bỏ rồi á thì mình nhìn thấy nó giống như những cái người xung quanh mình rất là mệt mỏi, tại vì phải lúc nào cũng phải không biết lúc nào là mình nhờ giả người ta giờ tiền bạc này nọ mà lặp đi lặp lại, thì đó là cũng là một cái vấn đề. Còn nhìn như thế nào chắc cũng không biết, chắc nghĩ là người ta rất là buồn nhá.
Anh có nghĩ là cờ bạc nó có thể gây nghiện, thực sự là nghiện đối với mọi người không?
Ngày xưa đó mình lúc mà mình chơi á thì mình không có nghĩ cái đó là ghiền, tại mình nghĩ á, là cái đó là mình chơi được thì mình bỏ được, tại vì lúc nào cũng so sánh với những cái người mà ghiền hút chích rồi nọ thì người ta mới bị ghiền thôi, chứ còn mình đâu có bị cái gì mà ghiền đâu. Nữ vì cái câu đó mà không có nghĩ là mình ghiền. Yeah.
Rồi đến một cái ngày nào đó anh phát hiện ra là mình thực sự ghiền cờ bạc. Anh có nhận ra là đến cái ngày đó bất chợt mình nhìn lại mình thấy là ồ, không ngờ là mình có thể nghiện cờ bạc.
Thật sự mà nói chưa có bao giờ chấp nhận là mình ghiền cờ bạc. Nhưng mà một cái thời gian dài rồi á thì mình cảm thấy á là có cái gì đó rất là sai trái. Nhưng mà cái niềm mà từ chối nó quá lớn đi, giống như mình không chấp nhận đó, thì mình cứ mỗi lần chơi cờ bạc thì mình cũng quên thôi. Dạ. Cũng không có nghĩ tới nhiều nữa. Nhưng mà mình biết được là có vấn đề.
Theo cái kinh nghiệm bản thân anh thì anh thấy là tại sao cờ bạc nó lại gây nghiện cho mọi người đến như thế?
Thì cái này cũng nói về cái kinh nghiệm thôi. Tại vì mỗi một lần mà mình chơi mà mình thắng thì nó những cái cảm giác đó nó rất là sung sướng khi mà chơi đó, thì khi mà thua mình cũng có cảm giác nó buồn phiền đó anh. Thì cái mà lúc mà mình vui mình thắng thì nghĩ từ lúc đó là bắt đầu nó tạo cái ghiền cho mình đó.
Có lúc thua thì mình muốn gỡ lại những cái gì mình đã mất đúng không ạ?
Dạ, thì thua thì cũng nghĩ là sẽ là nếu mình chơi nữa thì mình sẽ thắng. Cái đầu của mình nó chỉ nghĩ là đơn giản vậy thôi.
Cái ngày mà cái thời gian mà anh cảm thấy là mình ghiền cờ bạc rồi đó, thì trong một ngày bình thường, thời gian đi làm rồi thời gian cho cuộc sống, anh thấy là nó bị ảnh hưởng như thế nào?
À, rất là xáo trộn, là đi làm và không có được bình thường. Đa số là giống như mình gọi điện thoại vô bệnh rồi mình ở đó ngồi đó chơi thôi.
Tức là lúc nào trong đầu cũng nghĩ là sẽ tìm mọi cách để có thời gian để mà chơi cờ bạc đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, không có nghĩ nhiều, chỉ kiếm thời gian để chơi thôi, có tiền mà chơi.
Đến sau này, làm sao mà anh biết về một cái chương trình, đó chương trình Gambler's Help Program, tức là giúp đỡ cho những người mà nghiền cờ bạc để thoát khỏi cái thói quen xấu này?
Thì sau đó, gia đình kiếm được một program này chỉ cho mình đi. Không biết làm sao thì mình cũng muốn thử coi nó như thế nào. Mà mình đi vô cái program này rồi, mình mới phát hiện ra được một điều là có người người ta đã bỏ được cả 20 năm rồi. Có người đã bỏ được 10 năm, 5 năm.
Ừ.
Mình mới đặt cái dấu hỏi rất lớn là tại sao ngày xưa giờ những người chơi bài giống như mình á, mà mình quen biết á, đâu có người nào bỏ được đâu. Mà tại sao những người này lại bỏ được? Thì từ đó mình mới thắc mắc, mình cũng đam mê về cái giống như mình đổi cái cơn nghiện mình qua một cái thú khác, là mình muốn biết á, là người ta làm sao mà để giữ mà không có đụng vô một chơi bài một lần để cho 20 năm, anh hiểu không? Cho dù là một lần.
Một cái thử thách khác đúng không? Tự chọn cho mình đúng. Một cái thử thách khác, một câu hỏi khác để mà mình theo đuổi nó, mình bỏ qua cờ bạc. Đối với anh nữa, cái chương trình này thì anh nói chi tiết hơn một chút, giải thích cho mọi người được biết là trong cái chương trình này thì có những bước gì và những cái trải nghiệm mà anh đã có với chương trình này là cái gì ạ?
Thì đúng là trong này nó có một cái chương trình hẳn thôi. Program này á là người ta dựa vô những cái kinh nghiệm của những người ghiền từng trải qua, rồi người ta viết ra một cái cuốn sách. Khi mà mình đọc cái đó, mình làm cái đó thì nó sẽ chỉ dẫn cho mình thấy những cái hành vi cờ bạc của mình, ý nghĩ của mình ngày xưa như thế nào, mà tại sao lúc nào mình cũng của cái đầu của mình vẫn nghe lời nó mà mình vẫn đi. Cái này là bệnh ghiền. Ghiền á là liên quan cả đã về tinh thần đầu óc, Tại vì cái đầu của mình nó phải nghĩ là mình muốn chơi. Cái đó là cái mà học hỏi đầu tiên từ cái bước số 1. Khi mà mình hiểu được cái đó rồi á, nó cũng có một cái bước khác nữa. Làm sao á, mình có thể tin tưởng một cái gì đó có thể thay đổi. Tại cái này là cái ghiền của mình mà. Mà làm sao mình có thể bỏ, đã nói là ghiền là mình phải chơi. Thì tụi này á, sẽ đi kiếm một cái niềm tin khác. Là thấy những cái người mà người ta đi vô trong cái program này á, người ta sống sạch sẽ, người ta rất là vui vẻ, gia đình người ta rất là hạnh phúc. Người ta nói á, cách để mà làm sao người ta thoát khỏi, người ta không bắt mình làm, người ta chỉ nói cho mình biết cách người ta làm. Thì khi mà mình nhìn như vậy rồi á, mình mới tin tưởng, ok, để mình thử coi là mình phải có một cái niềm tin mới. Là nhìn những cái mà vui vẻ cộng với những cái mà buồn phiền của ngày xưa giờ mình tạo cho gia đình với người thân của mình á, đổi ngược lại bây giờ làm cho người ta vui á, trong lòng mình cũng thấy nó có cái sự mà phấn khích hơn. Không cần thiết phải vui khi chơi cờ bạc nữa. Số 3 là mình phải làm những gì người ta đã từng làm qua, mình làm theo người ta.
Anh có thể ví dụ là đã làm gì không?
Chẳng hạn như mình đi hội họp. Hội họp á, là để cho người ta cũng kể ra cho mình nghe là những cái trường hợp á, người ta bị cái cờ bạc này. Chẳng hạn như mình gọi điện thoại nói chuyện với một member người khác, hoặc là mình gọi cho sponsor của mình để mình nói chuyện với người ta. Khi mà mình nói ra những cái ý nghĩ của mình á, là mình nói là tôi muốn chơi, thì cái người kia mới nói á, ok, mày muốn chơi cũng được không sao, nhưng mà mày quên được á, là mày có chơi được một lần nữa không? Mày nghĩ mày chơi một lần mày có bỏ được hay không? Thì người ta sẽ nhắc nhở mình nhớ cái kinh nghiệm của mình. Tại kinh nghiệm mình biết mình không thể nào mà chơi một lần được. Rồi cái program này nó ngoài cái về mà cờ bạc á, thì người ta cũng nói những cái lỗi lầm của mình. Khi mà mình đi chơi cờ bạc á, thì thật sự mà nói đâu có ai mà nói đi chơi cờ bạc mà không có ảnh hưởng người khác, không có làm cái gì để mà kiếm thêm tiền đâu. Thì nó cho mình thấy được á, là cái này á, là về cái tánh tình của mình nó bắt đầu thay đổi khi chơi cờ bạc. Ok, chơi đi, mượn tiền xong rồi chơi xong rồi từ từ thắng mình trả lại. Lúc đó là gọi là bất chấp rồi.
Rồi
á, nó chỉ dẫn cho mình nó thấy thêm được á, nói những cái ý tưởng mà ngày xưa giờ mình làm lỗi. Tại khi mình biết lỗi rồi á, lòng mình nó rất là đau. Thì mình phải đi kiếm một người mà kinh nghiệm giống như mình á, để mà nói chuyện với nhau qua lại, để mà cho nó thoát khỏi được cái sự mà có lỗi của ngày xưa. Đó là cái phần đó, là bắt đầu là từ đó chứ đi á, là về tánh tình thay đổi.
Vâng, và có thể nói là những bước trong chương trình để giúp mọi người vượt qua được bóng đen của cờ bạc rất là bài bản. Mà trên tay chúng tôi lúc này là cả một danh sách 12 bước trong chương trình. Và theo đó, bước kế tiếp đó là sau khi người ghiền cờ bạc thừa nhận những cái lỗi lầm cũng như thừa nhận cái việc ghiền của mình, thì sẽ sẵn sàng loại bỏ những khiếm khuyết đó. Rồi kế tiếp bước thứ 7, những người tham gia chương trình khiêm tốn chia sẻ với nhau. Và trong cả quá trình, cả một thời gian họ ghiền, có người 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn như thế, thì chắc chắn đã có những người chịu đựng và bị họ làm tổn thương. Những người ghiền cờ bạc tham gia chương trình sẽ lập danh sách những người mà mình đã làm tổn thương và sẵn sàng sửa đổi. Vậy thì sửa đổi như thế nào, bù đắp ra sao, chính là bước thứ 9. Kế tiếp đến bước thứ 10, người ta sẽ tiếp tục theo dõi những sai lầm của bản thân để sửa đổi kịp thời hơn. Và giờ đây chỉ còn 2 bước nữa trong chương trình này mà thôi, cũng rất là gần gũi với những hoạt động thường ngày của mọi người. Quý vị đã nghe tới thiền định rồi, tĩnh tâm như thế nào rồi, thì bước thứ 11, người ghiền cờ bạc tham gia chương trình sẽ được tham gia thiền định, tĩnh tâm để nắm giữ niềm tin của mình. Và bước cuối cùng, nỗ lực thực hành những nguyên tắc này trong mọi công việc của mình, rồi truyền tải thông điệp này đến những người ghiền cờ bạc khác. Đó chính là điều mà vị khách mời của chương trình tối nay của chúng tôi đang chia sẻ với quý vị. Rất là cảm ơn cá nhân anh đã chia sẻ rất là chân tình và gần gũi với thính giả của chúng tôi trong chương trình tối nay. Chúc anh thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc anh nhé.
Dạ, cảm ơn anh.
Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Hội Phụ Nữ Việt Úc đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện chương trình và hiện nay cũng đang cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các dịch vụ bao gồm tư vấn qua điện thoại, gặp trực tiếp nhân viên tư vấn về tài chính, cũng như giúp đỡ thanh thiếu niên và gia đình cùng bạn bè của người có vấn đề cờ bạc nữa. Hội Phụ Nữ Việt Úc thì quý vị có thể liên lạc với các chi nhánh khác nhau, ví dụ như ở văn phòng tại Braybrook và Richmond. Quý vị có thể gọi điện thoại cho số 03 9428 9078 để lấy hẹn và gặp nhân viên tư vấn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.